quý thính giả để giúp các bạn trẻ sắp bước vào hôn nhân có một gia đình hạnh phúc trong tương lai. Chúng tôi xin trình bày loạt bài Dự bị hôn nhân dành cho các thanh niên thiếu nữ đã tìm được người yêu và đang chuẩn bị cho ngày cưới. Mời các bạn đón nghe mỗi tuần và ghi tên tham dự lớp dự bị hôn nhân này để các bạn có một hôn nhân hạnh phúc đúng như điều Đức Chúa Trời muốn ban cho con người chúng ta. Các bạn thân mến, cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được gặp nhau qua lớp dự bị hôn nhân của Đài Nguồn Sống. Chúng tôi chân thành cảm ơn các bạn viết thư cho chúng tôi. Chúng tôi đã gửi bài đến các bạn, mong là các bạn sẽ nhận được đầy đủ. Trong bài học kỳ trước, chúng tôi nói về mạng lệnh của Chúa dành cho người vợ. Nên hôm nay sẽ nói về mạng lệnh của Chúa cho người chồng. Mong các anh sẽ chú ý theo dõi. Đức Chúa Trời là đấng thiết lập hôn nhân, và Ngài cũng cho chúng ta những nguyên tắc và mạng lệnh để chúng ta vâng theo hầu có một hôn nhân hạnh phúc. Thật ra có thể nói, mạng lệnh Chúa truyền chính là bí quyết cho một hôn nhân hạnh phúc. Mạng lệnh Chúa truyền cho người vợ là hãy vâng phục chồng. Còn mạng lệnh Chúa dành cho các ông là gì? Mời các bạn cùng nghe lời Chúa dạy sau đây. Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Chúa cứu thế đã yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh, để khiến hội nên thánh sau khi lấy nước rửa và dùng đạo làm cho hội tinh sạch, đặng tỏ ra hội thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch, không chỗ trách được ở trước mặt Ngài. Cũng một thế ấy, chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Ai yêu vợ mình thì yêu chính mình vậy. Vì chẳng hề có người nào ghét chính thân mình, nhưng nuôi nấng săn sóc nó như Chúa cứu thế đối với hội thánh. Trích thư Ê-phê-sô chương 5 câu 25-29. Tương tự như mạng lệnh dành cho các bà vợ, mạng lệnh của Chúa dành cho các ông cũng có hai phần. Thứ nhất là yêu vợ như Chúa cứu thế yêu hội thánh. Và thứ hai, yêu vợ như chính thân mình. Nếu bây giờ có ai hỏi các anh có yêu người mà anh sắp cưới không? Dĩ nhiên các anh sẽ trả lời, tôi yêu nhiều lắm, không yêu sao tôi lại muốn cưới cô ấy làm vợ. Chúng tôi không nghi ngờ câu trả lời của các anh, nhưng khi nói yêu, đa số các anh cũng như những người cưới vợ đã lâu hàm ý rằng mình có một tình cảm đặc biệt với người mình yêu và người đó có một vị trí đặc biệt trong cuộc đời mình. Nhưng chữ yêu trong mạng lệnh của Chúa không phải là tình yêu như chúng ta thường hiểu hay suy nghĩ. Đây không phải là rung động của con tim hay sự thu hút giữa nam và nữ. Cũng không phải là mối tâm giao của hai người bạn chí thân. Chữ yêu ở đây nói đến một tình cảm cao cả, tốt đẹp, do lý trí điều khiển. Yêu là một quyết định của lý trí, yêu vì phúc lợi của người mình yêu. Đó là tình yêu Chúa dành cho chúng ta, và Chúa muốn các ông chồng cũng yêu vợ bằng tình yêu cao đẹp đó. Trước hết chúng tôi giải thích câu yêu vợ như Chúa cứu thế yêu hội thánh. Yêu vợ như Chúa yêu hội thánh nghĩa là gì? Các anh thân mến, trong vai trò người chồng mà các anh sắp bước vào, các anh được Chúa giao cho một thẩm quyền lớn lao, tương tự như thẩm quyền của Chúa trên hội thánh của Ngài. Các anh là đầu của vợ, là người lãnh đạo gia đình, giống như Chúa cứu thế là đầu hội thánh, Ngài lãnh đạo hội thánh. Các bà vợ thường nói Chúa truyền cho các bà một mạng lệnh quá khó. Làm sao vâng phục chồng trong mọi sự và vâng phục chồng như vâng phục Chúa được? Nhưng thật ra, mạng lệnh Chúa dành cho các ông cũng không dễ, vì các ông phải noi theo mẫu mực yêu thương của Chúa là đấng toàn hảo, đấng có tình yêu vô cùng lớn lao. Không những thế, thẩm quyền mà Chúa cứu thế có trên hội thánh là thẩm quyền Đức Chúa Cha ban cho Ngài sau khi Ngài đã hy sinh chịu chết để cứu chúng ta và đem chúng ta vào trong hội thánh, tức là thân thể của Ngài. theo mẫu mực đó, các anh cũng phải yêu vợ, hy sinh cho vợ, để xứng đáng làm đầu vợ, xứng đáng là người lãnh đạo gia đình. Lời Chúa dạy, hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Chúa Cứu Thế đã yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh. Vì yêu chúng ta, Chúa đã hy sinh mạng sống của Ngài, và Chúa muốn các anh trong vai trò làm chồng cũng yêu vợ và sẵn sàng hy sinh cho vợ như thế. Thật ra, Chúa không đòi hỏi các anh phải hy sinh mạng sống để bày tỏ tình yêu đối với vợ. Nhưng Ngài muốn các anh quên đi cái tôi ích kỷ, đáng ghét, để sống cho phúc lợi của vợ con, là những người ở dưới sự lãnh đạo của các anh. Chúa muốn người chồng bỏ đi cái tôi kiêu ngạo và cái tự ái quá lớn của mình để nghĩ đến phúc lợi và nhu cầu của vợ con. Nhiều khi để vâng theo mạng lệnh này, các anh không phải làm điều gì lớn lao, nhưng chỉ cần hy sinh những chuyện nhỏ như tạm quên sự thoải mái riêng tư hoặc quên đi quyền lợi của mình, hy sinh phần nào điều mình ưa thích, gác qua một bên những thú vui hay đam mê để dành thì giờ ở bên vợ, giúp đỡ, an ủi và chia sẻ gánh nặng với vợ. Đó là những hy sinh thực tế và cần thiết mà các bà trông mong. Khi chồng quên mình để nâng đỡ và an ủi vợ, các bà rất sung sướng và biết ơn chồng. Sứ đồ Phao-lô trong thư Philip chương 2 cho thấy, vì yêu chúng ta, Chúa Giê-xu đã hy sinh và từ bỏ tất cả. Và ông bảo chúng ta hãy có cùng một tâm tình như Chúa đã có. Phao-lô viết, Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Đến đây các bạn thấy mạng lệnh Chúa dành cho vợ và cho chồng, mạng lệnh nào khó hơn? Các ông khi đi làm về thường ít khi nào muốn vào bếp giúp vợ hoặc để ý chăm sóc con cái. Vì đã làm việc suốt ngày mệt nhọc, các ông có quyền nghỉ ngơi, xem TV, đọc báo và chờ vợ dọn cơm ra bàn. Nhưng nếu yêu vợ như Chúa yêu hội thánh, các ông sẽ nghĩ đến nỗi bận rộn vất vả của vợ và bỏ qua một bên quyền lợi của mình. Tức là sẵn sàng quên mệt, quên đói, vui vẻ vào bếp giúp vợ. Đó là người chủ gia đình theo mẫu mực của Chúa. Không một người đàn bà kính sợ Chúa nào lại không sẵn sàng vâng phục người chồng khiêm nhường, tế nhị và biết hy sinh như vậy. Ngược lại, nếu ông chồng lúc nào cũng độc tài, ích kỷ, kiêu ngạo, đòi hỏi vợ con phục vụ, các bà sẽ thấy khó vâng phục dưới thẩm quyền của người chồng đó. Mặt khác, trong cương vị là đầu hội thánh, Chúa Cứu Thế làm những điều mang lại lợi ích cho hội thánh. Thánh Kinh ghi như sau, Ngài phó chính mình vì hội thánh, để khiến hội nên thánh, sau khi lấy nước rửa và dùng đạo làm cho hội được tinh sạch. Noi gương Chúa, trong vai trò người chồng, các anh cũng nên sử dụng quyền làm chủ gia đình để làm những điều mang lại lợi ích cho vợ con về mặt vật chất, tinh thần và tâm linh. Người chồng không chỉ đi làm nuôi gia đình, nhưng còn dành thì giờ quan tâm đến mọi việc trong gia đình, giữ cho gia đình được êm ấm, thứ tự dưới sự quản trị của mình. Con cái được nuôi nấng, dạy dỗ, chăm sóc. Vợ được yêu thương, khích lệ, nâng đỡ. Người chủ gia đình giỏi là người không làm hết mọi việc, cũng không ra lệnh cho người khác làm, còn mình không làm gì cả. Người quản lý gia đình giỏi và yêu thương vợ sẽ không để vợ phải đầu tắt mặt tối làm hết mọi việc trong nhà, nhưng trái lại giúp vợ, biết rõ khả năng của vợ và nâng đỡ, khích lệ để vợ có cơ hội phát triển những khả năng đó. Nếu người chồng dùng quyền làm chủ gia đình để hành hạ vợ con, buộc vợ con phải phục dịch, hầu hạ mình, là đã đi sai mẫu mực của Chúa và không vâng theo mạng lệnh của Ngài. Có nhiều ông chồng biết mình là chủ gia đình nên xem vợ con như là nô lệ hay là người giúp việc. Nay đòi hỏi điều này, mai ra lệnh điều kia. Khi vợ con làm điều gì không vừa ý thì la lối, mắng mỏ nặng lời. Có người còn đánh vợ, đánh con khi vợ con không làm đúng theo điều mình muốn. Những ông chồng hành động như thế thật đáng hổ thẹn, không xứng đáng làm người chủ gia đình chút nào. Chúng tôi tin rằng tất cả các anh, những người sắp bước vào vai trò làm chồng, đã nghe những lời dạy của Chúa qua lớp dự bị hôn nhân này, sẽ không một người nào đối xử với vợ con như thế. Nguyên tắc muôn đời của lời Chúa là: hễ ai muốn làm lớn trong các ngươi thì sẽ làm đầy tớ, còn ai trong các ngươi muốn làm đầu thì sẽ làm tôi mọi mọi người. Trích Phúc Âm Mát chương 10 câu 43-44. Và lời Chúa cũng dạy: kẻ nào tôn mình lên thì sẽ bị hạ xuống, còn kẻ nào hạ mình xuống thì sẽ được tôn lên. Trích Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 23 câu 12. Cầu xin Chúa giúp các anh có tâm tình khiêm nhường của Chúa Giê-xu, hầu có thể vâng theo mạng lệnh của Ngài và trở nên người lãnh đạo, yêu thương, người chồng, người cha, phục vụ người trong gia đình. Các bạn thân mến, bài học dự bị hôn nhân đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại các bạn trong bài học kỳ tới. Nếu muốn có những bài này, xin các bạn viết thư cho chúng tôi theo địa chỉ: Nguồn Sống 2001 A Vòng Yahoo.com. Chúng tôi sẽ gửi bài đến các bạn. Thân mến chào tạm biệt các bạn.